Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Complex PTSD from Surviving to Thriving là một cuốn sách tự giúp đỡ về chấn thương tâm lý, tập trung vào rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức hợp, viết bởi Pete Walker, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, đồng thời là người sống sót sau tổn thương thời thơ ấu. Cuốn sách không chỉ giải thích vì sao sự bỏ bê, lạm dụng và môi trường gia đình thiếu an toàn có thể để lại hậu quả kéo dài, mà còn cung cấp một lộ trình hồi phục khá thực tế cho người đọc. Điểm nổi bật của sách là cách nó kết hợp trải nghiệm cá nhân, quan sát lâm sàng và các công cụ ứng dụng như làm việc với tiếng nói, chỉ trích bên trong, xử lý những cơn hồi tưởng cảm xúc, tự chăm sóc, tự nuôi lại bản thân và xây dựng một gia đình được lựa chọn. Đây là cuốn sách hướng tới người trưởng thành đang cố hiểu những gì mình trải qua và muốn chuyển từ trạng thái chỉ tồn tại sang một đời sống ổn định hơn, có kết nối hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CPTSD được nhìn như hậu quả của chấn thương kéo dài trong tuổi thơ. Trọng tâm của cuốn sách là phân biệt CPTSD với PTSD thông thường. Nếu PTSD thường gắn với một biến cố đơn lẻ, thì CPTSD theo Pete Walker thường hình thành từ nhiều năm sống trong môi trường gia đình lạnh lẽo, bạo hành, bỏ bê, hoặc khiến trẻ cảm thấy không được yêu thương và không an toàn. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi người đó có yếu đuối hay không sang câu hỏi điều gì đã xảy ra trong quá trình lớn lên. Walker cho rằng chấn thương kiểu này ngấm vào tư duy, cảm xúc, cơ thể và các mối quan hệ nên biểu hiện của nó không chỉ là sợ hãi, mà còn là xấu hổ sâu, rối loạn điều hòa cảm xúc, tự trách và khó tin vào sự gắn bó lành mạnh. Nhờ đặt CPTSD trong bối cảnh phát triển, sách giúp người đọc hiểu rằng phản ứng của họ là thích nghi sinh tồn, không phải bằng chứng cho thấy họ hỏng hóc hay có lỗi. Thứ hai, bốn phản ứng sinh tồn, fight, flight, freeze, fall, được dùng để giải thích hành vi. Một đóng góp nổi bật của sách là việc dùng bốn kiểu phản ứng với căng thẳng, đấu tranh, bỏ chạy, đóng băng và chiều lòng để giải thích những kiểu hành vi thường thấy ở người sống sót sau chấn thương. Walker cho rằng, nhiều triệu chứng tưởng như là tính cách thực ra là chiến lược sinh tồn được hình thành rất sớm để đối phó với môi trường gia đình nguy hiểm hoặc thất thường. Người nghiêng về fight có thể dễ giận dữ hoặc phòng thủ, flight có thể trở nên ám ảnh thành tích và kiểm soát, freeze có thể tê liệt, rút lui, mất kết nối, còn fall có xu hướng ưu tiên làm hài lòng người khác để tránh bị bỏ rơi hay bị tấn công. Điểm đáng chú ý là sách không xem các phản ứng này như lỗi cá nhân mà như dấu vết của sự thích nghi. Điều đó giúp người đọc giảm tự phán xét và bắt đầu nhận diện, mô thức phản ứng của mình một cách cụ thể hơn. Từ nhận diện này, việc thay đổi mới có cơ sở vì người đọc biết mình thường phản ứng theo hướng nào khi bị kích hoạt. Thứ ba, tiếng nói chỉ trích bên trong và xấu hổ độc hại là mục tiêu phục hồi cốt lõi. Một mảng trung tâm khác của cuốn sách là cách Pete Walker mô tả inner critic, tức tiếng nói chỉ trích bên trong như một di sản đau đớn từ cha mẹ hoặc người chăm sóc độc hại. Theo ông, nhiều người sống sót lớn lên với cảm giác mình sai từ gốc, nên bên trong họ hình thành một giọng nói tự công kích liên tục, làm mọi cảm xúc yếu đi và giữ họ trong trạng thái xấu hổ kéo dài. Sách nhấn mạnh rằng, muốn hồi phục thì không thể chỉ hiểu chấn thương bằng trí tuệ, mà phải học cách làm dịu và thu nhỏ cơ chế tự ghét bản thân này. Walker đề xuất nhiều cách như nhận diện giọng nói đó, phản biện nó, nuôi dưỡng tự thương cảm, và quay về với nhận thức rằng bản thân từng là một đứa trẻ bị thiếu thốn, chứ không phải một con người đáng bị kết án. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó giải thích vì sao người bị CPTSD thường mắc kẹt trong tự hạ thấp giá trị cầu toàn hoặc cảm giác tội lỗi quá mức, và tại sao chữa lành cần bắt đầu từ việc thay đổi cách tự đối thoại. Thứ tư, hồi tưởng cảm xúc đau buồn và tự nuôi lại bản thân là các bước hồi phục thực hành. Cuốn sách không dừng ở lý thuyết mà cố gắng đưa ra một bản đồ phục hồi khá cụ thể. Walker dành nhiều chú ý cho emotional flashbacks, tức những trạng thái tràn ngập cảm xúc cũ như sợ hãi, xấu hổ, tuyệt vọng, dù người đọc không nhất thiết nhớ ra một ký ức rõ ràng. Việc gọi tên hiện tượng này giúp người đọc hiểu rằng mình không hề đang phản ứng vô cớ mà đang bị quá khứ xâm nhập vào hiện tại. Từ đó, ông kết nối việc xử lý flashback với tiến trình đau buồn, tự xoa dịu và tự reparenting, nghĩa là học cách chăm sóc những nhu cầu tình cảm mà thời thơ ấu chưa từng được đáp ứng. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của viết nhật ký, thiền, trị liệu cá nhân hoặc nhóm và đọc sách hỗ trợ phục hồi. Điều quan trọng ở đây là Walker xem hồi phục như một quá trình nhiều tầng, không phải một kỹ thuật duy nhất. Người đọc được khuyến khích thử, điều chỉnh và loại bỏ những gì không phù hợp, thay vì ép mình theo một công thức cứng nhắc. Cuối cùng, giá trị thực dụng của sách nằm ở việc biến trải nghiệm rối loạn thành một lộ trình có thể đi theo. Điểm mạnh lớn của cuốn sách là nó nói với người đọc theo cách rất thực dụng. Đây không phải là một giáo trình hàn lâm thuần túy, mà là một cuốn cẩm nang dành cho người đang sống với hậu quả của chấn thương tuổi thơ và muốn hiểu mình tốt hơn. Walker viết với giọng của một nhà trị liệu, đồng thời là người từng trải qua chính vấn đề này, nên sách có tính gần gũi và dễ tạo cảm giác được thấu hiểu. Điều đó làm cuốn sách khác với nhiều đầu sách trị liệu chỉ mô tả triệu chứng mà ít đưa ra cách đi tiếp. Tuy vậy, giá trị của nó không nằm ở việc cung cấp một mô hình khoa học hoàn chỉnh theo nghĩa hàn lâm, mà ở chỗ nó giúp người đọc có ngôn ngữ để gọi tên trải nghiệm, có cấu trúc để quan sát phản ứng của mình và có nhiều hướng thực hành để thử nghiệm trong đời sống. Vì thế, sách đặc biệt hữu ích cho người trưởng thành sống sót sau bạo hành, bỏ bê hoặc gia đình độc hại, cũng như cho nhà trị liệu và người thân muốn hiểu vì sao hồi phục CPTSD thường phức tạp và kéo dài hơn nhiều người tưởng. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người trưởng thành đang chịu ảnh hưởng của chấn thương thời thơ ấu, người hay rơi vào tự trách, xấu hổ, né tránh hoặc các cơn cảm xúc quá mạnh mà không hiểu vì sao. Nó cũng hữu ích cho nhà trị liệu, tư vấn viên và người thân muốn có một cái nhìn dễ tiếp cận hơn về CPTSD. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó biến những trải nghiệm mơ hồ thành những khái niệm có thể nhận diện như bốn kiểu phản ứng sinh tồn, hồi tưởng cảm xúc và tiếng nói chỉ trích bên trong. Người đọc có thể dùng nó như một bản đồ để tự quan sát, tự trấn an và bắt đầu phục hồi theo tốc độ của riêng mình. So với nhiều sách cùng đề tài, cuốn này nổi bật vì giọng văn rất cá nhân nhưng vẫn giàu tính hướng dẫn và vì nó không chỉ mô tả tổn thương mà còn đưa ra một khung làm việc cụ thể cho quá trình chữa lành. Dù không phải là tài liệu hàn lâm chặt chẽ, nó vẫn là một trong những sách có ảnh hưởng nhất trong dòng sách về CPTSD nhờ khả năng kết nối giữa kinh nghiệm sống, trị liệu và thực hành hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Pete Walker, bạn có thể mua sơ sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!